Thakka Mauni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là ngày 26 tháng 11 năm 2017, cũng là cái ngày mà quý Phật tử có tổ chức tu học một ngày ở Hà Lan cũng như là ở bên Đức, thì cùng với đại chúng Thiền viện Bảo Trơn ở đây tuy xa mà gần ha. Có khi nào thấy gần mà xa không? Thấy trước mặt đó mà qua không tới. Thì chúng ta có một cái buổi tu tập. Nói đến tu tập thì quý vị biết là tu tức là mình chỉnh lại. Tại sao ở đây thầy nói là chỉnh? Bởi vì là mình hay bị nghiêng một bên, hoặc là bên này hoặc là bên kia, mà thực tế thì chúng ta đã ngay thẳng từ ban đầu rồi. Cho nên người xưa hay nói là cái bản tánh của chúng sanh là thuần tánh, tức là cái tánh rất là an lành. Nhưng mà do chúng ta khi mà lớn lên rồi theo cái duyên trần, mình cứ chạy vòng vòng vậy đó, chóng mặt luôn. Cho nên rồi mình mất đi cái ngây thơ hồn nhiên trong sáng, cho nên chúng sanh mới khổ đau. Thì như vậy đó, bây giờ mình muốn hết khổ đau thì chúng ta là phải trở về cái tâm nó an lành thì mới hết khổ. Thầy nói thực tế lắm, Phật pháp rất là thực tế chứ không có gì vòng vo hết. Quý vị thấy hồi nhỏ đó, lúc còn tuổi thơ, quý vị có khổ nhiều không? Đúng không? Rồi bây giờ khi mà quý vị lớn lên rồi đó, rồi quý vị thấy mình khổ nhiều hơn đúng không? Hồi nhỏ quý vị thấy ít bệnh hơn, lớn lên nhiều bệnh. Hồi nhỏ tâm hồn mình trong sáng, lớn lên tâm hồn mình hết trong sáng. Ít chứ không phải hết, ít đi. Nói hết thì quý vị cảm giác như là nó lỗ hết rồi, nhưng mà nói là nó ít hơn. Vì sao? Bởi vì mình mất đi cái tâm hồn trong sáng của mình. Chính vì mất đi tâm hồn trong sáng của mình cho nên quý vị khổ nhiều hơn, đúng không ạ? Thì bây giờ quý vị muốn hết khổ thì chúng ta phải làm sao? Phải trở về tâm hồn trong sáng của mình, đúng không? Đây là cái đạo lý mà thầy thấy rất là khoa học đó, không có trừu tượng gì hết. Nên là cái điều này quý vị không muốn tin cũng phải tin nữa, bởi vì đây là quý vị đã từng trải nghiệm qua. Đức Thế Tôn cũng như thế, ngài tu hành đến lúc rồi tâm ngài được trong sáng. Khi tâm ngài trong sáng thì ngài hết khổ và ngài cắt đứt được phiền não trần lao. Cho nên quý vị tu hành bất cứ pháp môn nào, cốt để cho tâm hồn mình được trong sáng, đúng không ạ? Cho nên đây nói là tu là chỉnh đó, mình chỉnh lại để cho cái tâm hồn mình đó nó trong sáng một chút xíu. Quý vị nãy cái máy nó cứ giật, cái quý vị chỉnh sao giờ nó ngay rồi. Đó là do mình chỉnh cái tâm mình cũng như vậy, mình cứ lao lự theo cái duyên trần. Bây giờ cái mình để tâm hồn mình nó trong sáng tự nhiên là quý vị hết khổ. Còn nếu tập là sửa đổi, nói sửa gọi là sửa làm sao gọi là sửa? Sửa tức là mình không có đi sai đường nữa. Quý vị biết tại sao mình đi sai đường không? Bởi vì con đường mình không chịu đi mà đi con đường của người ta, gọi là đi sai đường, đúng không ạ? Quý vị nghe nói con đường á, là quý vị cứ nghĩ là con đường chánh đạo, một cái con đường mà nó siêu suốt. Ở đây thầy nói là cái con đường của mình nè, không nói gì xa hết. Quý vị có thấy mình đi con đường của người ta không? Quý vị có khi nào thấy là cái chuyện mình không tỏ mà tỏ chuyện hàng xóm không? Đó là mình đi con đường của người ta đó. Mà con đường của mình nó ở đâu? Xin thưa quý vị, con đường đang ở trước mặt mình. Quý vị đang ngồi đó, quý vị đang nghe là quý vị nghe, quý vị đang thấy là cái của quý vị. Chúng ta đang sống là cái của chúng ta, còn mà của người ta thì không phải là của mình. Cho nên vì vậy đó, là tập là mình trở về con đường của mình, sống đúng với những gì mình đang có. Quý vị thấy là đạo Phật rất là giản dị, không có cái gì mà nó rắc rối hết. Mình có cái gì thì mình sống theo cái của mình, thì đây mới là cái chỗ đạo đó. Thì như vậy đó, quý vị thấy Phật Pháp nó không có một cái gì gọi là màu nhiệm cả, mà nó chỉ là cái sống đúng với chính mình, sống với những gì mình đang có, thì đây gọi là đạo Phật, đúng không ạ? Đạo là con đường, mà con đường này là con đường của mình đang sống. Phật là giác ngộ, giác ngộ con đường, thức tỉnh trong lúc chúng ta đang sống, ngay con đường của mình, ngay nơi đời sống của mình, ngay nơi tâm của mình, ngay nơi cái mình đang có, đúng không hả? Đây gọi là đạo Phật đó. Quý vị thấy định nghĩa đạo Phật có dễ không? Vì sao dễ? Bởi vì những cái mà thầy nói ra đều là của mình hết, không có gì nó xa hết. Cho nên quý vị thấy đó, là mình tu dễ hay khó? Thầy thấy tu rất là dễ, nhưng mà tự vì mình muốn mình làm cho khó à, đúng không ạ? Mình muốn tự mình làm cho khó. Cho nên chư tổ hay nói đó, thịt đang nguyên vậy tự khoét thịt mình chơi vậy đó. Thầy thấy là mình có sẵn hết rồi. Ở đây quý vị đang ngồi đây, tâm quý vị cũng tự đầy đủ, quý vị vẫn thấy nghe nó tròn đầy, không cần phải làm gì hết, mà chỉ cần quý vị cứ sống trọn cái chỗ của mình đi. Chỗ nào sống trọn cái chỗ đó, rồi mình sống bằng cái tâm nó an lành, nó trong sáng, thì đây gọi là giác. Thì giác là Phật. Cái mình đang sống là cái con đường mình đang đi, cái chỗ mình đang ngồi, thì đây là đạo Phật. Thế nhưng mà bây giờ đạo Phật không phải là một tôn giáo nữa, đạo Phật không phải là một tín ngưỡng nữa, mà đạo Phật bây giờ nó tỏ sáng trong lòng của quý vị, nó tỏ sáng trong lòng của chúng ta. Thì như vậy đó, là chúng ta đã sống trọn được với đạo Phật, thì như vậy quý vị mới là người Phật tử. Chứ còn nhiều khi thầy thấy mang danh là người Phật tử mà có cái danh thôi, cái thật thì không có, đúng không ạ? Rồi chúng ta bị những cái duyên trần nó phiền dễ làm cho mình bị phiền não, cứ theo duyên bên ngoài, theo cái khuynh hướng này, theo khuynh hướng khác, rồi quý vị bị lao lự. Cho nên á, thầy thấy nếu mà tu mà nó đúng rồi thì tâm mình nó an lắm, nó thái bình lắm, nó không có cái gì tranh đấu hay hơn thua hay phiền não gì hết. Chuyện gì đến thì đến, chuyện gì đi thì tự nó đi thôi, không cần phải nắm bắt, không cần phải lôi kéo gì hết. Mà các pháp thế gian mà nó đâu có thật đâu mà mình phải để tâm tới nhiều làm gì. Chỉ sống tròn với cái tâm của mình tức là nó đầy đủ. Thường thường á, là chúng ta là ở nơi cuộc đời mình không biết vun đắp, chúng ta vun đắp không đúng chỗ. Quý vị muốn có hạnh phúc, quý vị cứ đi ra ngoài, quý vị chạy tìm, mà quý vị không bao giờ tìm cái nguồn hạnh phúc trong lòng của mình. Mà quý vị biết á, nói đây không phải là nói một bên đâu, đạo với đời nó chỉ là một thôi. Khi nào tâm mình an lành, cõi lòng mình hạnh phúc, thì những hạnh phúc thế gian nó tự đến với quý vị. Khi nào cõi lòng mình không hạnh phúc thì hạnh phúc thế gian nó sẽ đi hết. Đây là cái chân lý, đúng không ạ? Cho nên là có một cái câu chuyện trong nghệ thuật sống. Thì bữa đó thì có ba ông già râu tóc bạc phơ ngồi trước cửa một cái căn nhà. Cái người vợ thấy ba người già tốt lắm, mời ba cụ vào trong nhà xơi nước. Nói xơi nước là thầy nói theo kiểu của Bắc Kỳ đó, còn Nam Kỳ thì nói mời vô uống nước. Thì ba ông cụ tóc bạc phơ này hỏi chồng chị về chưa, nói dạ chưa. Thì ba người này nói thôi tụi tôi không vô, chờ khi nào chồng chị về tôi mới vô. Khi mà cái người chồng đi về, người vợ mới nói ba ông cụ ngoại râu tóc nhưng mà mặt rất là phương phi, mà em đã mời vô nhưng mà ba vị không chịu vô, nói chờ anh về. Rồi người chồng nói vậy thôi bây giờ anh về rồi, ra mời ba cụ vô đi. Người vợ mới nói dạ thưa cụ, chồng con về rồi, mời ba cụ vô. Thì ba cụ mới tự xưng, tụi tôi đó là ba vị thần, một là thần tình yêu, hai là vị thần tiền bạc, ba là vị thần danh vọng, muốn mời người nào vô. Cái người vợ rối rồi, không biết người mời người nào vô, mà chỉ được mời có một người thôi. Thì cái người vợ rối quá mới vô, mới nói với người chồng, nói anh ơi, mình hôm nay mình còn hơn chúng số nữa. Hỏi sao vậy? Ở ngoài có ba vị thần chứ không phải là ba ông cụ thường đâu, mà mỗi người á là có một cái vai trò quan trọng, mời vị nào vô á là mình được đầy đủ cái đó. Mời danh vọng vô thì anh sẽ có danh vọng, mời tiền tài thì anh sẽ có tiền tài, mời tình yêu thì anh sẽ có tình yêu. Thì cái người chồng đó, trong cái cuộc sống tâm lý của ổng, cả đời muốn có chút danh vọng, cho nên nói thôi mời thần danh vọng vô đi. Rồi người vợ cãi lại, nói không, em thích tiền à, phụ nữ thích tiền hơn, còn danh vọng á là em không thích. Hai người mới cãi nhau, cãi cho đã, cuối cùng nói thôi bây giờ á là nếu mà cãi một hồi là ba ổng đi hết á, thôi bây giờ á là anh thì thích danh vọng, em thì thích tiền tài, thì như vậy nó có sự tranh cãi, thôi hai đứa mình bỏ qua bản ngã của mình đi, mời ông thần tình yêu vô. Nói vậy thôi cũng được, thôi giờ cãi lộn tiền, có tiền mà cãi lộn cũng không vui, có danh vọng mà cãi lộn cũng không vui, cho nên thôi lấy tình yêu vô đi. Người vợ mới ra mới nói là vợ chồng con tính kỹ rồi, không mời thần danh vọng, không mời thần tiền tài, thôi tụi con mời thần tình yêu vô. Cái ba ông tự nhiên đứng dậy đi vô luôn. Cái người vợ mới thắc mắc, nãy các vị nói chỉ một người vô, tại sao giờ ba người vô? Thì mà vị thần tình yêu cười mới nói, nếu mà mời thần danh vọng á, là chỉ có ông danh vọng vô thôi. Còn nếu mà mời ông tiền tài đó, chỉ có ông tiền tài vô thôi. Nhưng mà nếu mời tôi á, thần tình yêu á, thì hai ông này đi theo luôn. Bởi vì khi có tình yêu thì có danh vọng và có tiền tài. Thấy hay không? Thì như vậy đó, ở đây đó là ý nghĩa cái cuộc sống, mà đây cũng là cái ý nghĩa của thiền học. Vì sao? Khi nào trong lòng của mình có hạnh phúc thì những cái phụ trợ bên ngoài nó sẽ đầy đủ. Khi nào tâm của quý vị an lành, có từ bi, thì tự nhiên danh vọng nó sẽ có, tiền tài nó sẽ có, không thiếu gì hết. Đây là đạo và đời chỉ là một thể là vậy. Nên nhiều khi đó là trong cái cuộc sống ở thế gian, quý vị gặp nhiều cái chướng duyên, gặp nhiều cái nghịch cảnh. Nhưng mà khi bị chướng duyên nghịch cảnh đó, thì quý vị lại phiền não, quý vị lại đau buồn. Thì quý vị nghĩ đó là mình sẽ thắng được chướng duyên không? Khó lắm đúng không ạ? Chỉ khi nào khi gặp những cái chướng duyên nghịch cảnh, biết là cái nhân quả quá khứ nó chưa được toàn vẹn cho mình còn thiếu lắm, cho nên vì vậy đó mình phải vun bồi, mà phải vun bồi cái cội nguồn tâm linh của chúng ta trở về cái nguồn tâm an lành. Quý vị có đủ cái trí tuệ, quý vị có đủ cái từ bi, thì những cái kia nó tự nó đầy đủ thôi. Hoặc ở khuynh hướng này, hoặc ở khuynh hướng khác, quý vị không còn đau khổ nữa, muốn gì có đó. Cho nên á, quý vị thấy đó, nói Đức Phật á, là ba y một bình bát. Quý vị thấy Đức Phật nghèo không? Nghèo không ạ? Thưa Đức Thế Tôn không nghèo. Quý vị biết Tịnh Xá Cấp Cô Độc không? Nghe nói thôi phải không? Mà thầy cũng nghe nói nữa, ở đó dưới lót vàng không đó quý vị. Giờ quý vị qua bên Ấn Độ coi còn không, lụm cục về xài đi. Giàu như vậy đó, chỗ Đức Phật ở lót vàng không, đầy khắp hết cả vườn của ông Thái tử Kỳ Đà. Quý vị thấy Đức Phật giàu hay nghèo? Thầy thấy là giàu hơn ông vua luôn. Ông vua đó là cũng không có lót vàng ở dưới nền nữa, mà chỗ Đức Thế Tôn lót vàng luôn. Kinh khủng như vậy. Rồi quý vị có nghe nói đến cái cảnh giới của tịnh độ không? Châu báu không à? Đúng không ạ? Không có vị Phật nào nghèo hết trơn á. Rồi quý vị thấy đó là Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Phổ Hiền Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Quý vị thấy các hình tượng của Ngài á, đẹp không? Đẹp đúng không ạ? Không biết các ngài có đi vô tiệm làm tóc không, mà tóc các ngài nó tươm tất đẹp lắm. Rồi các ngài đeo chuỗi anh lạc vàng, rồi cởi tượng vương, cởi sư tử vương, và các ngài mang toàn châu báu không à? Quý vị thấy các ngài giàu không? Giàu phải không ạ? Quý vị có muốn làm giàu như các vị Bồ Tát không nè? Ai mình á, mình làm tất bật suốt ngày, nhiều khi tiền bạc danh vọng của mình không đủ, các vị đó không làm gì hết mà tự nhiên nó tiền bạc danh vọng đầy đủ. Quý vị thấy mà có ai mà danh vọng bằng Đức Thế Tôn không? Đến bây giờ mà tất cả người con Phật và tất cả những người ngoại đạo gặp ông Phật mình cũng tôn kính nữa. Có ai danh vọng vậy không ạ? Cho nên bây giờ quý vị thấy đó, bây giờ ông Tổng thống mà ông lên 4 năm nói thì có danh vọng đó, nhưng mà thầy thấy không có danh vọng gì hết, bị thiên hạ người ta chửi nhiều hơn. Nhiều người nói lắm, giống như ông Donald Trump á, Phật tử ở đây á, mỗi lần lên chùa đó, nói chính trị đó, là lôi ổng ra rầy ổng, không sướng gì hết, đúng không? Còn Đức Thế Tôn, thầy của trời người, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, nhân thiên giáo chủ, kinh khủng như vậy. Một cái danh mà không bao giờ mà mình tưởng tượng ra được, đúng không ạ? Giàu có danh vọng nhưng mà không bị danh vọng nó cuốn trôi, không bị sự giàu có tiền tài cuốn trôi, có mà như không, bởi vì tâm ngài có đủ từ bi và trí tuệ. Quý vị thấy vui không ạ? Thật ra cái giàu của quý vị đó, giàu để khổ thôi, đúng không ạ? Có tiền để khổ, có danh vọng để mà khổ, đúng không ạ? Còn Đức Phật giàu mà không khổ, danh vọng mà không khổ gì hết. Mà muốn được cái danh vọng to lớn, muốn được giàu có to lớn thì mình phải có hạnh phúc thực sự trong trái tim của mình và đầy đủ cái trí tuệ để rồi không bị các pháp trần nó chi phối chúng ta, thì như vậy đó mới thực sự là giải thoát, đúng không ạ? Cho nên ngồi chơi mà cười cười, lòng an lành vui vậy đó, và nó tự đầy đủ. Còn quý vị tức bực suốt ngày suốt đêm, cấu có suốt ngày, thấy cũng vậy à. Thấy quý vị bây giờ làm một đời thấy cũng vậy thôi. Phủi tóc vô chùa đi, giàu lắm. Giàu mà không có gì giàu hết trơn á. Ai cũng nói thầy lên núi, thầy gan thầy lên núi rồi tạo chùa rồi đầy đủ, người ta tưởng thầy giàu lắm mà thầy không có gì hết. Thầy có cái vỏ không à? Nhưng mà vậy đó mà không bao giờ thấy thiếu quý vị. Cho nên ngài Quyền Giác mới nói: cùng thích tử khẩu xưng bần, thực thị thân bần, đạo bất bần. Đúng không? Là cái người thích tử, đệ tử của Phật, nghèo vậy đó, nhưng mà không có nghèo, đạo thì không nghèo. Cho nên đó, đó là cái chỗ mà chúng ta nên khắc cốt ghi tâm, cố gắng nỗ lực tu hành để được một cái sự đầy đủ, một cái hạnh phúc tròn đầy. Cho nên ở đây cái hồi thứ hai của Cư Trừng Lạc Đạo Phú thì ngài nói về cái vấn đề này rất là rõ ràng. Biết vậy, miễn được lòng rồi chẳng còn phép khác, dình tánh sáng tánh mới hầu an, nén niềm vọng niềm dừng chẳng thác. Bốn câu đầu ngài nói biết vậy, biết như thế rồi. Quý vị biết biết vậy là biết làm sao không? Có làm sao, biết vậy thôi, không thêm. Đây là biết vậy. Thường thường á, mình biết nó bị lố, đúng không ạ? Quý vị thấy nó lố không? mình biết nó vượt hơn những cái gì mà chúng ta đang có. Mình tâm thức mình nó mạnh quá, cho nên cái gì mình cũng biết, biết hồi nó quên mình luôn, nó mất tiêu. Cho nên là đối với đạo pháp đó là biết vậy, tức là có như thế nào mình biết như thế đó. Quý vị ngồi đây nè, quý vị có nghe không? Nói biết nghe. Quý vị có thấy thì nói biết thấy. Phía trước mình có cái gì mình biết cái đó, nó khỏe lắm. Còn không đó là mình thấy cái gì cái bắt đầu mình tưởng tượng lên. Khi tưởng tượng rồi phân biệt, phân biệt rồi tâm thức nó chạy, gọi là bị hành. Tức là mình bị năm quẩn này nó nhận chìm mình. Cho nên mới nói là cái ngũ quẩn nó che đậy tâm của chúng ta. Mà sở dĩ che đậy tâm của chúng ta bởi vì chúng ta đánh mất con đường của chúng ta đang đi, vị trí của mình. Cho nên quý vị muốn ngũ quẩn dai không? Không, năm quẩn đều không đó, đúng không ạ? Quý vị muốn nó là không, mà quý vị biết làm như thế nào để cho nó không? Quý vị nói là phải quán chiếu tụng kinh Bát Nhã, rồi quán chiếu đủ kiểu, thì như vậy đó là năm quẩn này mới không. Thầy thấy không có cần phải quán chiếu gì hết, không có cần là phải lao lự cực khổ gì hết, mà chỉ cần sao? Biết vậy, nghe như thế nào, biết rõ mình nghe như thế đó. Thấy như thế nào, biết rõ mình thấy như vậy. Không có phân biệt. Khi mà quý vị không phân biệt á, là tâm thức khó có không? Tâm thức cũng không luôn. Rồi mình biết rõ thì mình không có tưởng tượng ra, đúng không ạ? Tưởng tượng từ cái này nó sang cái kia, từ cái kia nó sang cái nọ, cho nên tưởng ấm nó cũng hết luôn. Mà thức đã không, tưởng đã không, hành ấm có không? Những tư tưởng của mình nó cũng tự dừng luôn. Thì như vậy đó, rồi không có phân biệt, tâm mình tự nó an. Thì có cảm thọ không? Có thọ khổ không? Có thọ vui không? Không thọ khổ cũng không thọ vui. Thì lúc cái tâm mình nó an rồi thì cái thân này có cũng như không, đúng không ạ? Thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều không hết, đúng không ạ? Thì quý vị đang hành thâm Bát Nhã. Hành thâm Bát Nhã là như vậy, gọi là hành thâm Bát Nhã đó. Chứ không phải là hành thâm Bát Nhã là suốt ngày quý vị tụng là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm đâu, đúng không ạ? Quý vị tụng suốt ngày mà tâm của mình nó không có trong sáng thì quý vị không có hành thâm được. Cho nên quý vị cứ giữ cái tâm mình nó được như vậy là quý vị đang hành thâm Bát Nhã, gọi là quân tập trí tuệ Bát Nhã. Đây gọi là sự huân tập đó. Biết vậy có một câu là đủ tu rồi đó. Miễn được lòng rồi chẳng cần phép khác, tức là miễn tâm mình nó rõ rồi, đầy đủ rồi, không cần một cái phương pháp nào hết. Đơn giản như vậy, tâm mình nó yên là đầy đủ, trí mình nó sáng là đầy đủ, không cần thêm, không cần bớt gì hết. Cho nên mới nói là không thêm và không bớt, đúng không ạ? Đây mới là cái cảnh giới tối cao nhất. Tối cao mà không có gì tối hết trơn á, sáng sủa. Cao mà không có gì cao hết trơn á, nằm trước mắt, cũng khỏe như vậy đó. Cho nên là quý vị học Phật Pháp là quý vị thấy khỏe lắm, khỏi nhức đầu gì hết. Cho nên thể đây thì ít trả bài Phật tử lắm, đúng không ạ? Học Phật Pháp họ hiểu không? Tốt. Nói dạ không? Cũng tốt. Nói dạ hiểu? Cũng tốt. Hiểu là trí hữu sư, không hiểu là trí vô sư, đúng không? Lúc nào cũng có trí tuệ. Cho nên là học Phật Pháp khỏe lắm, khỏi nhức đầu, không cần bằng cấp, không cần gì hết, tâm mình nó tự yên là được, đúng không ạ? Bởi vì đây là trường thi Phật, chứ không phải thi làm tiến sĩ, đúng không ạ? Thi làm kỹ sư, mà muốn làm Phật thì sao? Tâm không được đậu về, đúng không? Là chỉ cần tâm không là đậu thành Phật. Thì bây giờ quý vị làm sao cho tâm mình nó không biết vậy, biết thấy nghe làm sao, thấy làm sao, biết rõ vậy thôi. Thì như vậy đó là tâm mình nó được an, không cần dùng một cái pháp gì hết, rất là khỏe. Quý vị nghe thầy nói quý vị có khỏe không? Cũng khỏe phải không? Khỏi suy nghĩ gì hết. Chứ không cần quý vị phải nhớ từng câu từng chữ làm chi, không cần nhớ, miễn mình khỏe, tâm mình sáng là quý vị có Phật pháp rồi. Mà quý vị có Phật pháp rồi á thì là quý vị là cái người tốt rồi đó, là Bồ Tát là Phật rồi, không có cần là phải nhọc nhằn gì hết. Nén niềm vọng, niềm dừng chẳng thác. Nếu mà quý vị đó mà nén vọng, tức là gọi là lấy đá đè cỏ đó, lúc nào có vọng niệm rồi quý vị phải bỏ vọng niệm, hay là đè vọng niệm. Bỏ vọng niệm là sao? Là mình muốn trong đầu mình không có suy nghĩ gì hết. Còn đè vọng niệm là sao? Tức là quý vị chú tâm vào một cái chỗ nào đó để quên cái vọng tưởng mình đi, đúng không ạ? Cho nên gọi là một là nén, hai là bỏ, là cái này đó là không đúng. Cho nên là nén niềm vọng, niềm dừng chẳng thác. Cho nên quý vị tu hành đó, là quý vị phải nhớ một cái điều này, thì mình tu hành nó rất là đơn giản. Vọng niệm nó không phải là cái xấu, nó không phải là cái dở đâu, mà vọng niệm nó là một cái pháp trần, nó giống như là một âm thanh, nó giống như là một cái hiện tượng chúng ta thấy vậy đó. Bởi vì mắt chúng ta thấy sắc, tai chúng ta nghe âm thanh, nhưng mà ý căn mình thấy vọng niệm, thì vọng niệm là pháp trần, thì âm thanh cũng là pháp trần, và hình sắc bên ngoài cũng là pháp trần. Thì quý vị phải có cái tâm bình đẳng như vậy nè. Mình ngồi đó phải để một cái tâm nó bình đẳng, là vọng niệm và một âm thanh và một hiện tượng giống nhau, không khác gì hết. Bởi vì sáu căn đối với sáu trần, ý căn đối với vọng niệm, vọng niệm là pháp trần. Đúng không? Nhưng mà thầy tu thì nó khỏe như vậy nè. Vọng niệm thầy không có sợ, mà mỗi lần có vọng niệm thầy thấy có thầy ở đó liền à. Ví dụ như có người gõ cửa cốc cốc cốc, mình trong nhà nói ai gọi đó, quý vị đừng có nghĩ nó là tôi là thỏ nha. Ở đây là thiền chứ không phải là thỏ nai gì đây. Gọi là ai gọi đó thì như vậy là có chủ không? Nhưng mà có hỏi là anh có nhà không? Mình nói tôi không có nhà. Có lý không? Không có lý. Mà khi mà mình lên tiếng tức là mình đã có nhà rồi. Mà quý vị nghĩ á, là ông chủ đã ở trong nhà mình, quý vị còn lo không? Quý vị có đi tìm chủ không? Không phải không? Thì như vậy đó là một pháp trần mà nó xuất hiện trong lòng của mình á, là có người gõ cửa cốc cốc cốc, rồi mình thấy pháp trần đó, thì đó là cái lúc gọi là ai gọi đó. Thì cái lúc đó thì quý vị biết là mình có nhà không? Có nhà, đúng không ạ? Cho nên thầy tu vậy nè, khi nào có vọng niệm thầy biết có mình ở đây rồi, cho nên là không có sợ vọng niệm nữa. Nó đến cũng được, nó đi cũng được, nó khỏe vậy đó. Không nắm nó cũng không có giữ nó, tự đến tự đi à. Mà cái điều mà mình vui là mình vẫn có nhà, đang ở nhà, đúng không? Bởi vì là Phật tử thường thường chúng ta đó, là khi mà có vọng niệm, quý vị cứ nói là mình hết vọng niệm mới có mình, điều vô lý, đúng không ạ? Mình khi nào mình nói tôi hết vọng niệm thì mới có Phật tâm là điều vô lý. Cái gì thấy vọng niệm đây? Thì nếu mà quý vị nói là có vọng niệm mà không có mình á, thì lúc này có người gõ cốc 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 mà không ai trả lời hết. Mở này mà có vọng niệm lên, thầy tự thầy thấy à, ô vọng niệm đến kia, tôi và anh không hai, anh đến thì đến, anh đi thì đi, ngồi đây cứ cười thôi. Nó cười trong lòng chứ quý vị đừng có cười cười ngoài, ta tưởng mình khùng ha. Nên tu thì nè quý vị đó là cứ khỏe như vậy đó, không có đuổi vọng tưởng, không nắm gì hết. Cho nên bây giờ thầy một lúc mà có 1000 cái vọng tưởng thầy cũng không sợ nữa. Cho nên ngài Triệu Châu ngài nói đó, có người hỏi là khi 4 phương 8 hướng đến thì lúc đó mình phải làm sao. Ngài nói không làm sao cả, ngồi đó thôi, nó đến cũng được, dù cho 1000 phương nó đến cũng không sao, mình ngồi đó vậy mà nó tự tan hết quý vị. Cho nên quý vị có nhớ là Đức Phật ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, ngài chỉ ngồi đó thôi mà bao nhiêu tên, bao nhiêu giáo, bao nhiêu gươm của Ma Ba Tuần phóng tới, ngài chỉ ngồi tỉnh bơ à. Vậy đó mà khi mà gần tới ngài liền biến thành hoa sen hết, rớt xung quanh ngài giống như hoa từ trên trời rơi xuống thôi, không khác gì hết. Quý vị đó là mình đang tu thì quý vị cũng như là quý vị đang ngồi dưới cội Bồ Đề đó, quý vị thấy oai chưa? Quý vị cứ ngồi đó thôi, vọng niệm phiền não mà nó có tới, quý vị cứ ngồi đó đi. Mà quan trọng đó, mình có biết nó không thôi. Quý vị đã biết nó đầy đủ rồi thì tự nó tan hết à, không làm gì hết. Đến một lúc nào đó đó mà tất cả vọng niệm nó đến, quý vị đều biến thành hoa sen hết. Hoa sen là gì ạ? À? Là giác ngộ. Tất cả vọng niệm nó đến nó tự tan hết, thì lúc đó quý vị thành đạo dưới cội Bồ Đề, đúng không ạ? Cho nên ngài Thần Tú nói một câu hay lắm đó, thân thị Bồ Đề thọ. Cái câu này rất là đặc biệt, là thân này chính là cái cội Bồ Đề mà chúng ta ngồi đó, tức là ngồi dưới cội Bồ Đề, đúng không ạ? Đây là cái cây Bồ Đề thiệt đó quý vị. Chứ còn cây Bồ Đề bên Ấn Độ là vì cây Bồ Đề đó là cây Bồ Đề cháo chích gì rồi, chứ còn cái cây cũ là chết ngắt rồi, không có. Cây này mới thực sự là cái cây Bồ Đề. Nhưng mà Lục Tổ Huệ Năng ngài còn siêu hơn nữa, ngài nói Bồ Đề bổn vô thọ, tức là Bồ Đề mà lại không có Bồ Đề, tức là ở nơi thân tướng này mà không phải thân, mà ly được thân tướng này, ở nơi hiện hữu mà ly được hiện hữu, cho nên vượt qua 3 thời. Cho nên vì vậy đó là sớm chày giác ngộ nhanh chóng. Cho nên mình ngồi đây là chúng ta đang ngồi dưới cội Bồ Đề, có vọng niệm không vọng niệm đến không cần quan tâm, mà chỉ cần biết mình đang ngồi đây rõ ràng thôi. Mà ngồi đây mà lại là không có cái tướng ngồi, tức là ly được 3 thời, mới gọi là Bồ Đề bổn vô thọ. Rồi dứt trừ nhân ngã thì ra tướng thật kim cang. Tức là nhân ngã là làm sao? Không còn thấy có ta, không còn thấy có người. Nó không còn thấy cái quý vị ráng mình không còn thấy, đúng không ạ? Mình nói mình phải bỏ cái ta, mà quý vị không biết cái ta là cái gì làm sao mà bỏ, mà bỏ bằng cách nào? Ở đây đó là thầy nói bỏ nó dễ lắm. Không còn có ta, không còn có người, là mình không có phân biệt, vậy thôi. Mình không thấy có mình, không thấy có người, tức là mình với người chỉ là bình đẳng, đúng không? Mình không bao giờ mình nói à cái này là của ta và không phải của ta, bởi vì các pháp nó như như. Quý vị thấy bây giờ là cái thân tướng của mình á, là nó có thật hay không? Thân tướng này cũng không thật. cảnh giới bên ngoài cũng không thật. Thì như vậy đó, chớ chi mà chúng ta cần phải phân biệt đây là ta, đây là của ta, đây là người, đây là của người. Mình nhìn người bằng cái ánh mắt rất là bình đẳng, nhìn mình cũng bình đẳng, nhìn người cũng bình đẳng. Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi đó mà có vọng niệm, quý vị cũng không thấy có mình, cũng không thấy có vọng niệm, bởi vì mình không có một cái khuynh hướng định rõ, chỉ thấy biết mà không có một cái phân định. Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị thấy có vọng và không vọng, thấy biết mà không cần phải chia ra tôi đang ngồi đây, tôi thấy vọng niệm, tôi đang ngồi đây, tôi nghe âm thanh, tôi đang ngồi đây mà tôi thấy hiện tượng. Không phân biệt, chỉ cần thấy biết rõ ràng là được rồi, không cần phân định. Nhưng mà khi mà không cần phân định á, quý vị tưởng là mình không biết, nhưng mà đến bây giờ là mình biết, mà nó không phải ở nơi cái tâm thức nữa, mà biết từ tâm, thấy rõ hết. Người đến biết người đến, mình ngồi đây biết ngồi đây, nhưng mà không nói là có cái tôi đang ngồi đây. Là quý vị là tránh một cái trường hợp là mình lấy cái tâm thức để mình rào mình lại. Đã ngồi đây rồi mà còn nói tôi đang ngồi đây thì nó là cái vô lý, là cái thứ hai rồi. Mình đang lấy cái vọng niệm mà nó phủ mình, đúng không ạ? Mình lấy cái tâm thức mà nó phủ mình. Mình ngồi đây mình nghe thì tôi đã nghe rồi, mình nghe một cách nó rõ rồi, không cần phải phân ra tôi đang ngồi nghe, mà ghê hơn nữa là tôi nghe cái gì nữa. Đó là chúng ta làm mất luôn, mất trì lẫn chài đó, đúng không ạ? Cho nên đối với đạo đó thì nó dễ như vậy. Chỉ cần muốn hết nhân ngã là mình giữ cái tâm bình đẳng, mình và chúng sanh, ta và người, thì như vậy đó là cứ bình đẳng. Thì đây gọi là dứt được trừ nhân ngã, thì tâm mình nó an, thì tướng thực kim cang là cái tâm nó an lành, mà nó không có bị chi phối bởi một cái nhân duyên gì. Dừng hết tham sân mới lẩu lòng màu viên giác. Dừng hết tham sân là làm sao? Quý vị cứ nghĩ là mình hết tham sân là quý vị phải tu dữ lắm mới hết tham sân. Nhưng mà thật ra thì hết tham sân là trong giây phút này. Quý vị có tham không? Giờ này có ai tham không? Không có tham gì hết. Giờ này có ai khó chịu trong lòng không? Cũng không khó chịu trong lòng hết. Thì ngay đây là đã là tham sân dừng hết rồi, thì lúc này lòng mình được trong sáng. Cho nên á, quý vị cứ nghĩ là mình tu hành, đến lúc mình giác ngộ, đến lúc mà mình thành Phật thì tâm mình nó mới trong sáng. Đó là cái điều sai lầm. Quý vị không có nhặt được từng đồng từng cát hiện giờ, quý vị sẽ không bao giờ làm triệu phú được đâu, đúng không ạ? Hiện tại mình phải góp nhặt từng đồng thì sau này mình mới làm triệu phú được. Thì cũng như vậy đó, là hiện tại tâm mình không có trong sáng thì sau này làm sao thành Phật. Cho nên từng giờ từng phút từng giây này tâm mình trong sáng thì mình mới thành Phật được. Thì như vậy đó, là cái khởi điểm này là cái kết quả sau. Cho nên vì vậy đó là tu là phải trong sáng từng giờ từng phút từng giây, đúng không ạ? Nói như vậy cái quý vị phải gài vô là phải có cái sáng, thêm cái ý thức nữa. Nói trong sáng là sao? Ở đây Ngài nói dừng hết tham sân. Ngay nơi đây mà tham mình không, sân mình không, là tâm mình ở trong sáng rồi, đúng không ạ? Thì mình phải nhận lấy cái trong sáng này để mình duy trì nó. Gọi là dừng hết tham sân mới lẩu lòng màu viên giác. Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. Di Đà là tánh sáng soi, mượn phải nhọc tìm về cực lạc, đúng không ạ? Quý vị thấy ở đây Ngài nói đó là tịnh độ. Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương, đúng không ạ? Quý vị tu, quý vị có muốn về Tây Phương không? Ai cũng muốn về Tây Phương, đúng không ạ? Nhưng mà Tây Phương tức là tịnh độ, mà tịnh độ ở đâu? Là lòng trong sạch. Lòng mình trong sạch là quý vị mới có tịnh độ. Mà nếu lòng mình trong sạch rồi, quý vị còn có tìm đến Tây Phương không? Không cần quý vị tìm đến Tây Phương. Cho nên đó là thường thường chúng ta đó là bị mâu thuẫn. Mình muốn về Tây Phương cực lạc, mà lòng của chúng ta lại không có được trong sạch. Mà quý vị lòng mình không trong sạch thì làm sao đến được Tây Phương? Mà nếu đã trong sạch, có cần về Tây Phương không? Xin thưa là không cần về Tây Phương nữa. Vì sao vậy? Bởi vì khi quý vị lòng trong sạch là quý vị không có phiền não. Mà không có phiền não thì không có sanh tử. Mà không có sanh tử là quý vị đạt được Niết Bàn rồi. Tâm mình nó an lành. Cho nên cõi này là cõi tịnh độ. Nó lạ như vậy đó. Quý vị có tin là cõi này cõi tịnh độ không ạ? Mà nói cõi này chết chóc khủng bố đủ thứ, nạn lửa, nạn nước đủ chỗ, đâu có phải là tịnh độ đâu, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị thấy những cái chỗ mà bị động đất, bị nạn nước, nạn lửa là do đâu ạ? Người ta nói do thiên tai. Thầy không nói thiên tai mà thầy nói là tâm tai. Vì sao vậy? Bởi vì nghiệp chúng sanh cho nên mới chịu những cái quả như vậy. Mà những cái người duy trì cái nghiệp này thì mới kiến tạo một cái cảnh giới, một cái cộng nghiệp chung, để rồi là phải chịu thiên tai, nước lửa, động đất, khủng bố, chiến tranh, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà quý vị tu rồi, tâm của mình được trong sáng, nghiệp của mình nó chuyển, quý vị ở nơi Hà Lan, ở nơi Đức, ở nơi Bảo Trơn, không có bị tai ương, không có bị những cái chuyện đau thương, đúng không ạ? Bởi vì nghiệp mình chuyển thì ở bất cứ cảnh giới nào, cảnh giới đó cũng đều an hết. Nó lạ như vậy đó. Còn mà mình nghiệp mình chưa chuyển, trốn trốn cũng không được. Cho nên có cái bà đó, bà nói bà đi coi thầy bói. Bà nói thầy bói nói bà đó là sắp tới này bà bị tai nạn. Nói vậy thôi không biết có hay không. Bà sợ lắm, không dám đi ra đường luôn, tức là cứ ở trong nhà không à, không dám ra đường. Bữa nọ đang ngồi chơi trong nhà, xe chạy ngang nó xúc cái bánh ra lăn vô cán bà chết. Có cái bánh xe không bà cũng chết nữa. Nên là ngày xưa mà cái câu chuyện mà có bốn vị tiên nhân đó, người thì nghe biết là mình sắp chết rồi, người trốn chỗ, người thì lên cái bay lên trên mây, người thì ở trong nước, người thì chui vô đất, người thì chui vô núi để trốn cái vô thường. Nhưng mà khi mà cái nghiệp nó tới rồi thì cái người ở trên mây tự nhiên rớt xuống chết, đứt thần thông. Ở trong nước tự nhiên đứt thần thông, ngộp nước chết. Ở trong núi bị đá đè chết. Ở trong đất bị đất ép chết, đúng không ạ? Khi mà cái nghiệp tới rồi thì phải chịu những cái quả báo như vậy. Thì thưa quý vị đó, là nếu mà chúng ta tu hành đúng theo chánh đạo rồi, những cái duyên nghiệp nó sẽ tự chuyển thôi. chứ không có gì mà chúng ta phải lo hết. Thật ra Đức Thế Tôn ngài chết chỉ là thị hiện thôi, ngài không muốn mang cái thân này nữa, chứ thật ra ngài cũng không có chết, đúng không ạ? Ngài có thể duy trì cái thân này. Cho nên quý vị thấy đó, là tại sao mà các thiền sư mà các ngài để lại nhục thân, như là ngài Đại sư Hám Sơn đó, là khi mà ngài mất cả trăm năm sau đó mà tóc ngài nó vẫn ra, móng tay ngài vẫn dài ra, da thịt vẫn hồng hào, mà ngài đã không còn thở nữa, ngài chết rồi đó, mà còn có thể là khiến cho chúng sanh có cái niềm tin như vậy. Thật ra ngài muốn sống cũng được, chứ không phải nói là ngài không, đến lúc chết là phải chết thôi. Giống như Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, ngài sang Đông Độ, khi mà chết rồi nhập vào Kim Quang, nhập tháp rồi đó, thì lúc bây giờ là có một cái ông thương buôn đi từ cái biên giới từ Trung Quốc qua, thấy ngài đang trên đường về Tây, đi về nói với ông vua. Ông vua mới mở ra quan tài thì chỉ thấy còn có một chiếc dép thôi. Cho nên sau này quý vị thấy mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma mà chỉ cầm cái cây gậy rồi đeo một chiếc dép đi về Tây đó. Cho nên mới nói là xưa Đức Bồ Đề Đạt Ma đó sanh mà không sanh, nơi sông Lâm Đức Thích Ca nhập diệt mà không diệt. Đó là cái chỗ quý vị thấy mình có cái năng lực rất là phi thường ở trong cái cõi lòng của mình mà mình quên thôi. Cho nên mới nói đó, là khi mà chúng ta giác ngộ rồi thì cảnh giới của chúng ta rất là an lành, và chúng ta không còn bị chi phối bởi vô thường, không còn bởi chi phối bởi duyên sinh, và chúng ta làm chủ được các pháp. Cho nên Đức Phật gọi là Pháp Vương, làm chủ được các pháp luôn, tức là không có còn bị các pháp nó lôi kéo, không còn bị các pháp nó làm chủ mình nữa, thì tự nhiên mình được tự tại. Mà được tự tại rồi, quý vị sống cũng được, quý vị chết cũng được, và nhất là khi tâm mình trong sáng rồi, quý vị không còn thấy cái thân này là mình nữa, mà chúng ta sống tròn với cái tâm này. Mà cái tâm này có chết không? Tâm này không có chết, cho nên á gọi là quý vị sống vô lượng, gọi là vô lượng thọ. Tâm này được trong sáng, không có bị che mờ bởi vô minh và phiền não. Cái sáng này nó phá hết tất cả tam giới và lục đạo luân hồi, phá hết tất cả những cái tối tâm. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, lúc mà Đức Phật thuyết pháp, cái tướng trắng giữa chặng mày phát ra, trong kinh diễn tả là sao? Trên đến trời hữu đảnh, dưới đến địa ngục A Tỳ. Cái tâm nó sáng là nó soi cả cội nguồn tâm của chúng ta được sáng suốt, gọi là vô lượng quang. Mà cái này đó là sống lâu, ánh sáng đầy đủ và công đức đầy đủ, không thể lường đếm bởi tâm thức của mình. Cho nên á là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, là quý vị là Phật A Di Đà. Mình á, mình bị yếu thế, mình cứ nói ráng về mình nương Đức Phật A Di Đà để mà mình tu. Nhưng mà trong lòng của mình á có đủ ba đức tính để quý vị thành một vị Phật A Di Đà, mà chúng ta không chịu phát huy cái tâm này. Quý vị thấy làm Phật ngon hơn hay là làm đệ tử Phật ngon hơn? Thầy thì thầy thích làm Phật à, không thích làm đệ tử. Bởi vì mình làm Phật mình mới độ chúng sanh, làm đệ tử không độ được, đúng không ạ? Cho nên đây mới nói Di Đà là tánh sáng soi, tức là Di Đà là Phật A Di Đà, là cái tâm sáng suốt của mình. mựa phải nhọc tìm về cực lạc, không cần về cực lạc để mà tìm đâu, mà chỉ trở về cội nguồn tâm của mình, trở về tâm trong sáng của mình, là quý vị đã là Phật A Di Đà rồi. Cho nên trở lại cái hồi thứ hai, biết vậy là cái biết của mình là nó tròn sáng, là con đường chúng ta đang đi, và cái chỗ chúng ta đang ngồi nghe thấy một cách rõ ràng, biết vậy. Ngồi đó có vọng niệm cũng biết vậy, biết rõ có vọng hay không vọng, một cách nó tự nhiên thôi, không cần quý vị phải biết. Bây giờ quý vị ngồi bình thường, không cần là quý vị phải gài sẵn, quý vị ngồi để quý vị canh biết là quý vị sai. Mình không phải là người gác cổng, mình là ông chủ. Quý vị tu mình hay để mình vào vị trí gác cổng lắm, cứ ngồi đó canh, canh để mình nghe, canh để mình thấy, mình canh để cho mình biết vọng hay không vọng. Tại sao mình phải là người gác cổng quý vị? Gác cổng một tháng có 5 triệu à, một giờ chỉ có 12 đồng à. Mà quý vị làm giám đốc, làm chủ một cái hãng lớn, một tháng quý vị vô 1 triệu, 2 triệu đô à. Quý vị thích không? Cho nên mình phải làm chủ, mình ngồi đó đi, tự đến là tự biết, ai đến cũng biết, ai đi mình cũng biết. Thầy thích làm chủ, cho nên vì vậy đó là mình tu hành đó, là mình phải là chủ mới được, không thể là khách được đâu, cũng không phải là người gác cổng. Biết vậy, miễn được lòng rồi chẳng còn phép khác, dình tánh sáng tánh mới hầu an, nén niềm vọng niềm dừng chẳng thác. Được lòng rồi là đầy đủ, không cần phải nắm bắt lấy bỏ gì hết. Dứt trừ nhân ngã thì ra tướng thực kim cang, nhân không ngã không thì mình được cái tâm đó bất thối chuyển, là tâm kim cang. Dừng hết tham sân mới lẩu lòng màu viên giác, tức là tham sân mà dừng thì tâm viên giác của mình nó được tròn đủ. Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. Di Đà là tánh sáng soi, mựa phải nhọc tìm về cực lạc, tức là tịnh độ là cái lòng của mình nó trong sáng rồi, không cần phải là ngờ là Tây Phương ở chỗ nào, ở đâu, mà hiểu một điều là ô tịnh độ đã là đây rồi, không còn thiếu cái gì hết. Và Đức A Di Đà là tâm tròn sáng của mình, không cần phải qua cực lạc mới tìm. Cho nên quý vị tu là làm Phật A Di Đà. Cho nên người ta nói tu tịnh độ là về thế giới cực lạc A Di Đà để tu tiếp, còn thầy nói tu tịnh độ là làm Phật A Di Đà. Cho nên á là cái tu tịnh độ của thầy đó là hình như là nó có đẳng cấp hơn à, đúng không ạ? Tu làm Phật A Di Đà luôn, không có cần là phải về tịnh độ nữa. Thì như vậy đó là được đầy đủ cái công đức, đầy đủ cái đức tánh và trí tuệ, thì quý vị sẽ sớm chạy được thành Phật. Mong quý vị được an lành, một ngày tu học viên mãn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý Phật tử nghĩ